số 6 ạ. Trong cả phúc âm Gioan, câu này dễ quá thôi, đừng có nhanh nhé. Ai là người tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu rõ nhất? Tuyên xưng này có hợp với Gioan 1 chương 1 câu 1 câu 18 không? Đấy.
Dạ thưa cha, con nghĩ trong đoạn trong phúc âm của Gioan có hai người tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu rõ nhất. Một là ông Phêrô, Gioan 21:17, Gioan 6:68. Hai là ông Tôma, Gioan 20:28.
Ông Phêrô tuyên xưng cái gì mà anh khen ông dữ vậy?
Dạ, ông Phêrô thì ông tuyên xưng ở Gioan 21:17, 21:68, 21:6:68. Con xin đọc cái Gioan 6:68. Khi mà Đức Giêsu hỏi nhóm 12 cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: Thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.
Vâng, đấy, như vậy là ông anh khen cái câu là hay phải không ạ? Dạ. Vâng, nhưng mà câu của ông Tôma thì sao ạ?
Dạ, câu Tôma thì còn Gioan 20:28.
Dạ.
Ông Tôma thưa với người.
Dạ. Thưa với người.
Dạ.
Lạy gì ạ?
Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.
Vậy theo ý anh là hai câu tuyên xưng đó, câu nào mạnh hơn?
Dạ, con nghĩ cả hai đều mạnh như nhau.
Vâng, cảm ơn anh, cũng hay, đấy là một ý kiến đó. Vâng, mời chị.
Thưa cha, Gioan câu 1 câu 18. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vận hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa. Câu 18 là Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha.
Rồi.
Chính Người đã tỏ rồi cho chúng ta biết. Thưa cha, con nghĩ là ông Tôma sau khi đã đi theo Đức Giêsu, nhìn thấy những phép lạ của Chúa Giêsu đã làm, nhưng ông vẫn còn nghi ngờ và mơ hồ về cái chết của thầy mình. Ông đã đòi hỏi quá đáng để xác thực thầy Giêsu đã chết và đã được phục sinh, để nhìn rõ những vết đinh nơi tay và cạnh sườn của thầy. Lúc đó ông Tôma mới chịu tâm phục khẩu phục Đức Giêsu là con Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Ông đã nói lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.
Cụ thể là
ông tuyên xưng đức tin rất là mạnh theo như Gioan.
Vâng, cảm ơn. Thôi một người cuối ạ, chị Lan cuối.
Thưa cha, ông Thomas tuyên xưng đức tin lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Ông là môn đệ cuối cùng tin Đức Giêsu sống lại, nhưng lại là người đầu tiên tuyên xưng nội dung đức tin rõ nhất về Đức Giêsu. Người là Chúa, là Đấng Mêsia, vừa là Thiên Chúa. Xin hãy.
Vâng, là Thiên Chúa. Như vậy anh chị em thấy 1:18 là Đức Giêsu được tuyên xưng là Thiên Chúa đấy. Và Thiên Chúa này là Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa Cha, mà là Thiên Chúa Con Một. Đấy, đấy, vâng, đấy, thành ra ở đây lời tuyên xưng của ông Tôma được coi là cao điểm. Nếu mà chương 1 đã tuyên xưng Đức Giêsu là Thiên Chúa, thì ngay bây giờ ở chương cuối này, coi như chương 20 là chương cuối đi, thì chúng ta lại thấy có một lời tuyên xưng Đức Giêsu là Thiên Chúa. Và như thế là hết sức đặc biệt, anh chị em. Mà ông có thêm một chữ rất là thân, Thiên Chúa tôi, lạy Chúa của tôi, Chúa của con, Thiên Chúa của con. Đấy. Vâng, thành ra lời tuyên xưng này, anh chị em có thấy buồn cười không? Anh chị em có thấy buồn cười không? Là cái người đa nghi nhất, đúng không nào? Cái người cứng lòng nhất, Đức Giêsu cũng có chê ông ấy là cứng lòng ấy, ấy, chậm tin nhất, thì lại là người tuyên xưng mạnh nhất. Đấy, lúc nãy tôi đã nói với anh chị em cái chuyện mà tôi kinh ngạc, là tôi mới nói với anh chị em là ông ấy làm được như thế đơn giản vì ông ấy thấy Chúa quý ông ấy, Chúa chiều ông ấy, ông ấy thấy như thế. Ông ấy thấy rõ rằng cái sự bướng bỉnh của mình, thì cứ gọi tạm gọi là bướng đi, thì Thiên Chúa Đức Giêsu phục sinh chưa hề trách móc về điều đấy, và đến với ông và chiều ông và tất cả mọi thứ, Và chính vì thế nên ông ấy nhìn thấy, vâng, như vậy ông ấy đưa đến cái đức tin này, và đức tin này là lớn lắm. Đấy, thế thì thưa anh chị, thôi tạm như vậy. Rồi đọc trong Gioan 20-29 có mấy loại đức tin, thì anh chị em có ai đọc thuộc cho tôi rồi tôi nói nhanh không ạ? Vâng, con sẵn sàng con nào. 20-29 có mấy loại đức tin, bạn thích loại đức tin nào? Đấy.
Đức Giêsu bảo: vì đã thấy thầy nên anh tin, phúc thay những người không thấy mà tin. Có hai loại đức tin nào? Thứ nhất là thấy tin, không thấy mà tin.
Vâng, hai loại đức tin. Một loại là tin là nhờ gì?
Thấy.
Nhờ thấy. Một loại tin mà
không thấy.
Không thấy. Xin ai thử đọc này, câu này phải đặc biệt. Thử đọc Gioan chương 20 câu 8 thử xem đó là loại đức tin nào. Gioan chương 20 câu 8 có thấy có ai đọc không? Có ai sẵn sàng câu này không? Vâng.
Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước cũng đi vào, ông đã thấy và đã tin.
Rồi đây câu hỏi của tôi là hay lắm. À, ông ấy thấy cái gì ạ?
Ông thấy ngôi mộ trống ạ.
Thấy ngôi mộ trống, thấy cái gì ạ? Thấy khăn liệm.
Khăn
đúng
liệm,
không nào?
Dạ.
Khăn liệm sao?
Khăn liệm được sắp lại gọn,
được xếp
gàng.
Lại gọn gàng. Nhưng rồi câu hỏi này hay này. Ông ấy có thấy Đức Giêsu phục sinh không?
Không ạ.
Ông có thấy, ông không thấy Đức Giêsu, mà ông có được gặp Đức Giêsu ở đấy không?
Không.
Không. Thế mà ông có tin không?
Tin.
Như vậy ông là loại nào?
Không thấy mà tin.
À, đúng, được lắm. Vâng. Tức là có thể xếp ông vào loại không thấy mà tin, bởi vì những người khác thì Chúa thấy hiện ra như với Thomas này là có đấy. Nhưng mà ông này ít nhất cái giây phút đấy thì ông cũng chưa thấy ạ. À. Chúa Giêsu đã hiện ra đâu, chỉ ông nhìn thấy như thế. Nhưng mà ông cũng thấy một tí, thấy những cái này cái kia, nhưng mà không phải là thấy chính Chúa mà ông cũng tin. Vâng, như vậy à, nhưng mà chị tôi cảm ơn chị. Chị nhắc cho tôi biết là anh chị em có biết không, câu 20-29 là câu được viết cho chúng ta đấy. Gioan viết câu này cho chúng ta. Phải nói đúng hơn, Đức Giêsu cũng nói câu này cho chúng ta. Vì tất cả chúng ta ở trong nhà nguyện này, chúng ta có ai thấy Đức Giêsu phục sinh đâu? Có ai thấy phục sinh đâu? Đấy, chỉ có ông Tô-ma thì ông thấy thôi, rồi mấy môn đệ thấy thôi. Đấy, và chắc là cũng có nhiều người khác thấy được Chúa hiện ra, nhất là theo 1 Cô-rinh-tô 15 là có nhiều người khác lắm. Chúa hiện ra cho cả 500 người. Nhưng mà chúng ta không thuộc số 500 ấy. Chúng ta không thuộc ở đấy và chúng ta không thấy mà chúng ta tin. Và vì thế nên anh chị em biết rằng như thế Đức Giêsu nói chúng ta được hưởng một mối phúc. Mối phúc là của cái người không thấy mà tin. Vâng, thế thì đố anh chị em nào ở đây trả lời cho chúng ta rằng câu hỏi, hỏi câu hỏi này hay, hỏi hỏi đức tin của chúng ta không thấy mà tin, đức tin ấy có phải là đức tin vớ vẩn hay không? Đấy, vâng, có ai sẵn sàng chưa? Đấy, bởi vì thấy không, anh ta thấy tin thì hay rồi, không thấy mà cũng tin, vớ vẩn, hão huyền. Vâng, thôi mời ông ạ.
Thưa cha, chúng ta tin điều không thấy như vậy, chúng ta không vớ vẩn vì Đức Giêsu. Chúng ta tin, chúng ta tin.
Không vớ vẩn vì chúng ta tin. Này các đàn ông phải suy nghĩ chứ.
Thưa cha, theo con thì chúng ta không thấy mà tin không phải là vớ vẩn, nhưng mà trong cuộc sống chúng ta có nhiều dấu chỉ, Chúa đã cho chúng ta biết những dấu chỉ mỗi người một cách riêng, nên chúng ta tin.
Vâng, dấu chỉ tin đấy. Mời anh Châu.
Thưa cha, mình không thấy nhưng mà mình tin, mà không có vớ vẩn là bởi vì mình nghiệm ra. Mình nghiệm, mình cảm nhận, mình quan sát cái cuộc sống.
Vâng, thưa tôi vẫn đang chờ một câu trả lời khác ạ. Vâng, vâng, bạn kia bạn chưa trả lời lần nào, bạn chưa được nói.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ đó là nếu mà mình tin là tin dựa trên lời chứng của các tông đồ truyền lại ạ, chứ không cần phải được Chúa hiện ra trực tiếp để dạy cho chúng ta.
Vâng, như thế là câu trả lời ấy là chính xác ạ. Nhưng mà tôi vẫn chờ một cái chữ là chúng ta không thấy nhưng chúng ta tin, là bởi vì chúng ta dựa vào lời chứng của những người đã gì thấy. Thế là tại sao tôi không thấy mà tôi lại tin? Tôi tin là bởi vì tôi không thấy, là bởi vì tôi tin cũng là gián tiếp. Tôi tin vào những lời chứng của những người đã thấy, thế thôi. Anh có thấy vậy không? Nhưng mà tôi tin cái ông Tâm này, ông là người thấy và tôi biết ông là người đứng đắn ạ. Tôi tin. Anh chị em mới biết tại sao chúng ta có đức tin, bởi vì chúng ta có một ông Tô Ma quá đỗi cứng lòng, có đúng không nào? Chứ nếu mà tất cả đều rụt tin hết thì chị bảo ôi cái này sao nghi quá à. Ôi ơi, và anh chị em biết ở trong nghe nói tâm lý người ta có nói đến cái chuyện ảo giác tập thể, tức là tất cả mọi người đều chờ cái gì đấy. Thế là tự nhiên cái đùng 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 cái là tất cả mọi người đều tưởng là Chúa ui đang gõ cửa này, ui đang đi, và tất cả hoa cả mắt lên ấy. Anh hiểu không? Ở đây Tô Ma cho chúng ta thấy rằng mấy ông tin này hết sức tỉnh táo, hết sức lý luận, hết sức khó chịu, hết sức khó chịu, hết sức bướng. Và vì thế nên nếu đức tin của chúng ta dựa trên những ông bướng ấy, như thế đức tin ấy chắc đấy. Hy vọng và mấy anh này không hề mơ ngủ, không hề mơ ngủ, không hề ảo giác. Và mấy anh này rất khó tính, bằng cớ anh cứ đòi xỏ tay vào đấy, anh đòi khó khăn vậy đấy. Thì anh chị em hiểu, thành ra nếu mà như thế chúng ta tin là dựa vào cuốn tin mừng ấy, chúng ta tin vào lời chứng của những người nói rằng chúng tôi đã thấy ở đấy. Anh chị em đọc sau này là những anh nói là chúng tôi đã thấy và làm chứng cho ông Tô-ma, ông không chịu, mà chúng ta tin. Bà Maria Magdala cũng nói là tôi đã thấy đấy, thế chẳng hạn, thì chúng ta tin thôi, chúng ta nên phải ngừng lại. Vâng, như thế mà tôi phải ngừng anh chị em. Câu 20 bây giờ anh chị em phải để tôi kết thúc rồi, chứ nếu không thì không có giờ. Anh chị em thấy đọc câu 20-30 có ai đọc cho tôi mới nói được. Vâng, 20-30.
Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này.
Vâng, những dấu lạ như vậy theo ý chị, dấu lạ ở đây là gì, chị có thể nói ngắn không ạ? Vâng.
Dạ thưa, theo con thì con thấy Chúa làm dấu lạ là đưa cạnh sườn cho Tô-ma xem cũng như các tông đồ xem, nhưng mà Tô-ma không sờ vào, nhưng mà khi đã nhìn thấy thì lại tuyên xưng đức tin. Còn các tông đồ,
vâng thôi để tôi trả lời, vâng cho nó xong nhé. Anh chị em thân mến, đấy anh em nhìn nè, nhìn câu 30 này, Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, dấu lạ khác nữa, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Sách này là cuốn sách nghe phúc âm Gioan mà các bạn đã gặp, và cuốn sách này ghi chép một số điều mà gọi là những dấu lạ, và tác giả viết rằng chúng tôi còn nhiều thứ mà chúng tôi không viết vào, bởi viết nhiều quá thì không có chỗ. Vậy thì cuốn sách này cũng được coi là cuốn sách về những dấu lạ. Thì anh ai hỏi anh chị em dấu lạ là gì? Dấu lạ là cuốn sách này. Cuốn sách này viết tất cả mọi chuyện Đức Giêsu đã làm, Đức Giêsu đã nói, Đức Giêsu chịu khổ nạn, Đức Giêsu phục sinh, Đức Giêsu hiện ra gặp môn đệ mà chúng ta vừa mới đọc bài phúc âm này. Tất cả những thứ mới, và Đức Giêsu nói chuyện với ông Tô-ma, chiều ông ấy, quý ông ấy. Đấy chính là những dấu lạ. Có thể vâng xong rồi, thành ra những dấu lạ ở đây là tất cả cuốn sách. Vâng, được coi là về dấu lạ. Anh chị em đọc câu tiếp nè, tác giả phúc âm thứ tư viết cuốn phúc âm này với mục đích gì, là câu 31 anh chị em ạ. Mục đích gì? Biết này, còn những điều đã được chép ở đây, đấy cả cuốn phúc âm là những điều được chép ở đây này, để anh em tin rằng, như vậy là để đưa, mục đích là đưa người ta đến đức tin, tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, là Con Thiên Chúa. Và anh chị em biết viết như vậy cũng là nhẹ, lẽ ra phải nói là Thiên Chúa nữa đấy, nhưng mà ở đây là Con Thiên Chúa đấy. Tức là tin Đức Giêsu là Đấng mà Chúa sai đến, Thiên Chúa sai đến, và để nhờ tin mà có sự sống nhờ danh người. Thì tôi hỏi một câu rất là dễ, sự sống ở đây là sự sống nào? Thì anh chị em phải trả lời là sự sống gì nhỉ? Sự sống vĩnh cửu á, chứ vâng, sự sống vĩnh cửu chứ không phải là chỉ là sự sống đời này đấy. Và anh chị em mà đọc Gioan chương 1:3-4, anh chị em đã thấy ngay từ ngôi lời đầu tiên đã nói sự sống. Câu số 10, bạn có gặp những người giống ông Tô-ma trong gia đình hay trong giáo xứ của bạn không? Đấy. Và anh chị em thấy, ồ, anh chị em bảo, ồ, nhiều. hơi nhiều đấy. Và anh chị em thấy không nào, cũng có những ông như thế rất bướng à, ở đấy hạn vài hạn là hay là ông có chuyện gì đấy mà ông ấy sống với người khác thôi. Anh chị em biết thì ông Thomas này ông không tin 10 ông kia, tức là hai bên cũng có một chút căng thẳng đấy, có một chút căng thẳng đấy. Thành ra bạn có gặp không, ông ấy hay đòi hỏi, có những người luôn luôn đòi hỏi, đòi hỏi những cái cụ thể, đòi hỏi thế này thế kia đấy. Và có khi anh chị em bảo đòi hỏi thế là quá đáng, thế thôi. Và tôi chỉ nhắc anh chị em là chắc có đấy nhỉ, gia đình cũng có, giáo xứ của chúng ta cũng có. Có những người à mà anh chị em chưa biết chuyện này đâu, đó là có những người hôm nay nói về đức tin cũng nói y như Thomas. Đức Giêsu ta phục sinh bảo có, và tôi tin, tôi chỉ tin vào Đức Giêsu phục sinh nếu thế này, nếu thế kia, đúng không nào, nếu tôi gặp, nếu tôi kiểm chứng. Và những người mà mê thích kiểm chứng ấy, bây giờ đều có ở đây mà. Luôn luôn là đòi kiểm chứng thì mới tin được. Và anh chị em đừng bực mình khi gặp những người đấy, nhớ kỹ là điều này. Đức Giêsu đã không bực mình trước Thomas, nên chúng ta không nên vội vã bực mình ấy. Bởi vì anh chị em chưa nghe câu trả lời của tôi, câu trả lời này hay lắm. Chúng ta gặp một cái anh cứng cỏi, bướng bỉnh, khó chịu như Thomas, đừng nên bực mình. Bởi vì có thể chính anh ấy lại là người làm chứng những điều lớn nhất về Chúa nếu anh ấy trở lại với đức tin, đúng không? Chính Thomas là người đã nói được câu lạy Thiên Chúa của tôi. Những ông khác có nói được đâu. Chính cái anh mà tưởng như là ra rìa, cái anh tưởng như là cái anh này thật đúng là thế nào ấy, khác người quá, thì chính cái anh ấy lại có thể trở nên một người chứng tốt hơn cả những người chứng khác đấy. Thành ra mình không nên coi thường ở đấy. Thì câu dưới thì không cần phải nói thêm vì chúng ta đã nói suốt rồi. Bạn học được bài học nào nơi Đức Giêsu khi đến gặp những người ấy đấy, anh chị em thấy không? Bao dung người, tha thứ, quý người ta, chiều người ta. Và nhất là nếu cái người mình đến gặp á, họ không tin Chúa, họ đòi thế này thế kia, có khi mình phải nghe họ, lắng nghe họ, xem họ hỏi cái gì, và nếu được á, mình giúp cho họ gỡ, có khi mình chiều họ, rồi từ từ mình đi vào đường của họ, mà cuối cùng mình lại giúp cho họ nhận ra Chúa đấy. Có khi phải như vậy. Và Đức Giêsu ở đây làm mẫu cho chúng ta, nhưng mà ít nhất là chúng ta phải quý họ, anh chị em. Khi quý thì mới giúp người ta được.